Phật, mời quý được hướng ngồi.
Lần đầu tiên thầy bước chân vô một cái phòng giảng mà quý được hướng ngồi cao hơn thầy. Nếu theo nguyên tắc quý được hướng nghe pháp phải ngồi thấp hơn thầy. Bây giờ đổi, quý được hướng xuống hết đây, thầy lên bên kia. Tại vì quý được hướng nghe pháp là nghe những lời của Đức Phật giảng dạy. Mà quý được hướng cũng thường nghe quý thầy giảng dạy ở trong kinh nói thị kinh như thị Phật. Thấy kinh như thấy Phật. Vậy mà đệ tử Phật ngồi cao hơn Phật. Coi được không? Không, bây giờ tính sao? Thôi thì ban tổ chức dạy sao mình nghe dạy, cứ y giáo phụng hành. Có gì ban tổ chức chịu. Thưa quý đệ hữu, khi xưa có câu chuyện là một cái ông tiên, ông tu tập và ông cứ suy tư về cái đời sống tâm linh của ông. Cho nên ông đi ra ngoài đường đó, nhiều khi ông cứ sụp ổ gà luôn à. Tại vì tâm tư của ông luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ về đời sống tâm linh, về đời sống tinh thần, về một cái thế giới khác. Cho nên ông không có để ý ở dưới đường. Ông đi, ông bị sụp ổ gà nhiều lần. Và cứ sụp ổ gà nhiều lần ở ngoài đường như thế đó. Cho nên ông quyết tâm nói rằng, nghĩa là ông cố gắng nỗ lực tu tập để cái đôi chân của ông có cái con mắt, để đi nhìn thấy khỏi phải sụp ổ gà đó. Thì cho đến một ngày ông tu tập và chứng đắc có được con mắt ở dưới cái chân. Cho nên kể từ ngày hôm đó về sau, ông không có sụp ổ gà nữa. Người đời gọi ông là Túc Mục Tiên Nhân. Có nghĩa là cái ông tiên mà dưới cái chân có con mắt. Bây giờ đạo hữu nói rằng thầy đi lên trên kia ngồi để mà thuyết giảng, rồi quý đạo hữu xây lưng lại thầy, có nghĩa là sau óc quý đạo hữu có con mắt. Thưa quý đạo hữu, để khỏi mất thì giờ buổi thuyết giảng ngày hôm nay đó là Kinh Đại Bảo Tích. Và Kinh Đại Bảo Tích mà quý đạo hữu đã có bài giảng bài ở trong tay chưa? Quý đạo hữu đi photo thêm ra. Đi photo thêm ra, dạ. Cái đó văn phòng họ photo chứ không phải là thầy. Thưa quý đạo hữu, trong Kinh Đại Bảo Tích có một cái phẩm thứ 19 là Pháp Hội Úc Già Trưởng Giả. Ở nơi đây, quý đạo hữu đã có cái giảng bài ở trong tay. Và để rồi từ chỗ đó, quý đạo hữu sẽ thấy được rằng trong cái nội dung của phẩm Pháp Hội Úc Già Trưởng Giả nói gì trong đó. Đi vào nội dung của Úc Già Trưởng Giả. Một thời tôi nghe Đức Thế Tôn ở nước nước Xá Vệ tinh xá cấp cô độc trong rừng Kỳ Đà cùng với tỳ kheo, vân vân. Đây là một cái hình ảnh cũng như là một cái thông lệ của chư Phật. Khi mà Đức Thế Tôn thuyết giảng thì quý đạo hữu biết rằng có đầy đủ lục chủng thành tựu. Quý đạo hữu hiểu lục chủng thành tựu chưa? Nhớ rừng lớp 3 rồi đó nha. Lục chủng thành tựu có nghĩa là 6 cái điều kiện để thành tựu một bản kinh do Đức Thế Tôn thuyết giảng. 6 điều kiện đó là gì? Thưa quý đạo hữu, chủ thành tựu, gì nữa? Xứ thành tựu, chúng thành tựu, tín thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, vân vân. Tức là sáu cái điều kiện mà để kết luận rằng sáu cái điều kiện đó hình thành một bản kinh của Đức Phật thuyết. Mà nếu trong một cái bản kinh nào mà không có lục chủng thành tựu, tức là không có sáu cái điều kiện để thành tựu một bản kinh của Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì bản kinh đó không phải là bản kinh của Phật nói. Quý đệ hữu nhớ nha. Chủ thành tựu tức là Đức Phật, chúng thành tựu tức là chúng nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng, văn gì đó, xứ thành tựu tức là nơi thuyết pháp ở chỗ nào, thời thành tựu là thời gian nào, vân vân. Cho nên quý đệ hữu đã nghe trong kinh A Di Đà mà quý đệ hữu mở ra tụng là như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Ha, tức là cái thời mà Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh đó là có 1250 vị tỳ kheo ở nơi thành Vương Xá trong vườn của ông cấp cô độc, vân vân. Thì có 6 cái điều kiện đó thì được gọi là lục chủng thành tựu của một bản kinh. Quý đệ hữu nhớ ha. Còn nếu mà quý đệ hữu tụng một cái bản kinh nào mà không có 6 cái điều kiện đó thì bản kinh đó không phải là bản kinh của chư Phật. Vậy thì thưa quý đệ hữu, ở nơi đây cũng vậy, phẩm Úc già trưởng giả khi nói đến cái nội dung thì quý đệ hữu sẽ thấy được rằng một vị trưởng giả đứng ra thưa thỉnh Đức Thế Tôn thuyết giảng. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng vô lượng trăm ngàn đại chúng cung kính vây quanh và diễn, mà diễn thuyết pháp, Úc già trưởng giả cùng 500 quyến thuộc ra khỏi thành Vương Xá Vệ đến Kỳ Hoàng Tinh Xá, lễ quanh Phật ba vòng mà ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ ái kính trưởng giả, danh xưng trưởng giả, thiện dữ trưởng giả, gia sa đạt đa trưởng giả, thiện tài trưởng giả, vân vân, cùng đi với Úc già trưởng giả đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, chào hỏi Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ Úc già trưởng giả biết được trưởng giả đã cùng văn tập xong, thừa Phật thần lực hướng Phật chắp tay bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nay muốn có chỗ thưa hỏi, xin Đức Thế Tôn nói cho. Quý đệ hữu thấy không? Đức Thế Tôn ngồi ở nơi đây, rồi Úc già trưởng giả và quyến thuộc của trưởng giả ngồi vây quanh đây. Mà cái thời Đức Thế Tôn còn tại thế cũng như là thông lệ ba đời của chư Phật đều giống như nhau hết. Một vị đạo sĩ, một vị du sĩ, một vị khất sĩ, một vị cư sĩ, vân vân, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lần rồi, đi nhiễu quanh ba vòng, ngồi xuống một bên rồi hỏi những điều mà muốn hỏi. Quý đệ hữu thấy cái hình ảnh của Đức Thế Tôn dễ thương không? Ngồi ở dưới đất, ở dưới gốc cây, rồi quý đệ hữu đến đảnh lễ, quý đệ hữu đến cúng dường, quý đệ hữu đến thưa hỏi. Quý đệ hữu thấy có một vị giáo chủ nào mà một đời sống đơn giản, một đời sống gần gũi với con người như Đức Phật không, thưa quý đệ hữu? Đừng nói rằng một vị giáo chủ, mà nói đến một vị vua không thôi á, là mình cũng khó mà có thể gặp được cái vị vua đó lắm, chứ đừng nói rằng một vị giáo chủ, mà nhất là Đức Phật nữa. Trên con đường tu tập đã chứng đắc trở thành một vị Phật rồi, thì thưa quý đệ hữu, và cái năng lực siêu việt của Đức Phật, cái trí tuệ siêu việt của Đức Phật, cái lòng từ bi của Đức Phật to lớn đến như thế nào, ấy vậy mà quý đệ hữu thấy hình ảnh Đức Phật ngồi ở nơi đây. Rồi quý đệ hữu khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 25 đến nhà xin bạch Đức Thế Tôn, mời Đức Thế Tôn uống nước. Rồi Đức Thế Tôn uống nước rồi thưa hỏi, quý đệ hữu thấy thân thiện không? Thương Phật không? Phật dễ thương đến như vậy đó. Không có cái gì mà cao xa, không có cái gì mà ngăn cách giữa Đức Phật với con người hết. Cho nên ở nơi đây quý đệ hữu thấy hình ảnh đó là một hình ảnh dễ thương, mà quý đệ hữu là con của Đức Phật. Ở nơi đây quý đệ hữu nào chưa thọ tam quy về ngũ giới không? Có ai không?